Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần Đức Phật chỉ cho Tôn giả A Nan và đại chúng, tức là cái phần chi hai thu nhĩ nhập, tức là nhĩ là lỗ tai, lỗ tai nghe đó. A Nan thấy như có người lấy hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai, do lỗ tai mệt mỏi nên trong đầu tạo thành có tiếng. Cả lỗ tai và cái mệt mỏi đều là tánh bồ đề chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Tức là ở trong cái Như Lai tạng tánh này nó không có những cái tướng này, nhưng mà do ở đây nó là do mình mê, rồi mình khởi ra cái nghe và cái bị nghe. Từ cái khởi cái nghe và cái bị nghe mình dính mắt, đúng không? Hạn như mình nghe người ta khen mình thì mình cảm thấy mình lân lân nó vui, người ta chê mình tự nhiên mình thấy nó hơi khó chịu, mình khởi lên cái tâm sân. Nhưng mà thật ra hai cái tướng này nó không có thật, do mình mê thôi. Bây giờ chúng ta học lần lần tiếp. Nhân hai thứ vọng trần, động và tịnh, phát ra cái nghi ở bên trong, thu nạp trần tượng đó mà gọi có tánh nghi. Tức là do cái động và cái tịnh á, cho nên mình mới nghi. Tính nghi này rời hai thứ trần động tịnh kia, rốt ráo nó không có tự thể. Tức là sở dĩ mình nói bây giờ cái người mà nghe là do chẳng hạn như mình gõ, không gõ là động, tức là mình nghe. Rồi đây sao nữa, sở dĩ mà có cái nghe này á, là do tướng tướng gì động và tịnh phát ra, thu nạp. Nhưng mà tìm kỹ rốt ráo nó không có tự thể. Mình học lần lần mình mới thấy nó rõ chỗ này. Thật vậy A Nan, phải biết cái nghe ấy chẳng phải từ động tịnh đến. Tức là ở đây mình nói là khi mà động mình nghe, đúng không? Mà khi mà yên lặng thì quý vị thấy có nghe không? Nhưng mà đây đặc biệt nhất là Đức Phật chỉ nó sâu hơn một chút nữa, là mình siêu việt cái chỗ động và tịnh, siêu việt cái chỗ nghe và không nghe. Chẳng phải từ lỗ tai mà nó ra, chẳng phải từ hư không mà nó sanh. Vì sao? Nếu cái nghe từ cái tịnh đến thì khi động phải theo cái tịnh nó đến, thì khi động thì phải theo cái tịnh mà nó diệt. Lý đáng chẳng nghe được cái động, nếu từ cái động đến thì khi tịnh cũng theo cái động mà diệt, nên không biết cái tịnh. Nếu từ lỗ tai sanh hẳn không có động và tịnh, tức là nếu mà từ lỗ tai nó sanh ra đó, thì cái nghe như vậy vốn không có tự thể. Nếu từ hư không ra là hư không đã có tính nghe thì chẳng phải là hư không nữa. Lại hư không tự nghe thì đâu có quan hệ gì đến nhĩ nhập, tức là lỗ tai của ông á. Thế nên phải biết nhĩ nhập là giả dối, vốn không phải là tính nhân duyên, không phải là tính tự nhiên. Thì bây giờ quý vị học qua cái phần, tức là nếu mà không có giải ra, không có chia sẻ ra thì quý vị rất là khó nắm bắt. Cho nên đây là tôi đi qua từng phần, tức là rồi tôi dẫn những chư tổ, từ chư tổ rồi các vị sau này chỉ dạy thì mình mới rõ thêm. Thì đây ở đây ý của Đức Phật là nói là mình từ ở trong Như Lai tàn tánh rồi mình mê, không những mình mê một cái kiếp này không đâu, mà nó liên lỉ từ xa xưa rồi thì nó kéo dài đến tận bây giờ. Giống như bây giờ mình đang yên vậy, cái mình bịt hai lỗ tai, Mình bịt hai lỗ tai lại thì mình mới đầu nó không có thấy cái gì hết. Rồi mình bịt lâu á thì nó nghe trong đầu mà nó nghe cái tiếng giống như là tiếng gì? Nên dùng cái từ là tiếng ong ong á, nó kêu lên. Chứ ban đầu nó không có, là do mình bịt hai cái lỗ tai lại. Quý vị hiểu không? Như vậy là trong cái Như Lai tàn tánh là ban đầu nó cái thể nó là vô tướng, mà do mình mê mình chạy, cái nghĩa là mình phóng ra không à. Mình phóng ra là từ nhiều đời rồi. Thì cho nên bây giờ hở mình nghe là mình không có xuyên qua được, mà mình khởi cái tâm phân biệt trong đó. Hở mà vừa nghe là mình khởi tâm phân biệt liền. Ai nói, phải không? Rồi ai nghe, rồi nói là nói cái gì, tức là cái trong cái đầu mình đã phân biệt như thế rồi. Như vậy đây là từ cái Như Lai tàn tánh, tức là nó khác hơn là từ trong cái tính biết, hay nó khác hơn là trong cái thể giác, hay nó khác hơn là trong cái chơn tâm, trong cái Phật tính á. Do mình mê, nó chợt khởi ra có cái nghi, có cái nghi nè, và trần tướng bị nghi, tức là thanh trần, tức là cái năng, nghi là cái năng, và cái kia là cái sở, vì hiểu không? Nghĩa là có tiếng là tôi mới nghe, thì một lớp mê nữa là khi có một cái tiếng động lên, vậy là mình ở trong cái tiếng động đó mình phân biệt. Chẳng hạn như mình đang ngồi thiền, phải không? Mình đang ngồi thiền, bỗng nhiên ở bên ngồi từ xa nó vọng đến, nó hát một cái bài vậy đó, thì trong cái bài hát đó là mình đã phân tích, mình chia sẻ. Quý vị hiểu không? Tức là mình mê đã đành rồi, thêm một lớp mê nữa đó, gọi là vọng á, gọi là thanh trần đó, tức là cái nghi và trần tướng bị nghi, tức là thanh trần. Cái phần hai á, là một điều là cái nghi là nó luôn đi với cái thanh trần, chứ mình không sống được là khi mà nó không có tiếng động mà mình vẫn nghe, mình không sống được cái đó. Trong cái an yên đó, mình ít khi nào mình sống nó lắm, mà bất chợt mình nghe cái gì đó mình mới nói là mình đang nghe, chứ không bao giờ mình ở trong cái thể Như Lai tàn tánh. Cho nên Đức Phật là muốn thu cái đó về, thu về trở về Như Lai tàn tánh đó. Động và tịnh, trong cái động, trong cái tịnh là mình xuyên qua nó luôn, vì hiểu không? Tức là cái tính biết này đó, lúc nào nó cũng hằng hữu, mà mình ít sống nó, mà đợi khi nào mà có tiếng rồi mình mới nói mình nghe, còn không tiếng mà nói mình không nghe. Đoạn sau Đức Phật là thí dụ là thỉnh tiếng chuông á, thanh trần là động và tịnh, rời động tịnh thì cái nghe, tức là rời động tịnh này thì cái nghe là không có, tức là rời cái trần cái nghe không có tự thể, mà rời trần cái nghe không có tự thể. Như vậy là rõ ràng là toàn thể đều là tính biết, tức là Như Lai tàn tánh. Mà mình không có khi nào mình sống được Như Lai tàn tánh. Mà khi mà nghe động là mình chạy theo. Quý vị hiểu không? Động là mình chạy theo. Mình biết, mình không biết rằng cái nghe và cái bị nghe nó không có thực thể. Rốt ráo nó có thật, nó là giả dối. Phật nói ví dụ này nè, không có thật, không giả dối. Mình chấp vào cái đó là tôi nghe và người khác đang nói. Phải không? Ví dụ như đó. Chính cái điều đó là chấp vào trong cái tự ngã. Mà trong cái tự ngã là gì? Làm bắt đầu mình chi trẻ, mình phân biệt cái người đó nói xấu tôi, cái người đó khen tôi. Nãy tôi nói đó. Như vậy đây Phật dạy nè, nếu khéo ngay cái nghe này, ngay cái nghe này, quên trần đi. Quên mà người ta chửi, hoặc người ta mắng, người ta khen mình đi. Trở về cái thể giác á, thì mình suốt qua căn trần, không có gì ngăn ngại hết. Như vậy là không còn chỗ nhập, thì cái nghe này nó rỗng suốt, trần không là đối tượng nữa, cái trần nó mà là đối tượng nữa, đó là phá chỗ nhập. Đó. Cho nên á, Thiền sư Trường Khánh Đại An ở Phước Châu, một hôm ngày khai thị đồ chúng, tất cả mọi người các ông đều có đại báo vật vô giá, từ cửa mắt, từ cửa lỗ tai, phóng ra ánh sáng chiếu khắp núi sông đất đai, từ cửa lỗ tai phóng ra ánh sáng tiếp nhận tất cả mọi âm thanh của thiện ác. Thế thì sáu cửa ngày đêm phóng ánh sáng cũng thường gọi là phóng quang tam muội. Có nghĩa là mình nghe mà mình không bị cái nghe nó dẫn mình đi, chứ không phải là mình bịt cái lỗ tai. Quý vị hiểu không? Cho nên á, thường thường á, người ta nói là quý vị thấy là trong giờ người ta làm có cái hình tượng là gì, hoặc là bịt con mắt, hoặc là bịt cái lỗ tai, hoặc là bịt cái miệng. À, thường thường bây giờ mình thấy những cái tượng ta bán á, không? Nhưng mà ở đây á, không phải bịt. Nghe, nghe mình không ở trên tướng mình sanh tâm. Vậy thôi. Cho nên gọi là thường phóng quan tâm muội tức là chánh định á. Lúc nào cũng ở trong chánh định á, thì mình không bị cái nghe nó dẫn mình đi. Đó. Cho nên thiền sư Tư Không Bổn Tịnh có bài kệ kiến quan giác chi không chướng ngại, tức là thấy nghe hiểu biết nó không có chướng ngại. Chứ không phải là hẹn bây giờ quý vị tu thời gian cái tự nhiên mình không thấy, mình mắt mình mù luôn, rồi tai mình điếc luôn thì nó không phải. Quý vị, tôi nói đưa quý vị một cái điểm dễ hiểu nè. Quý như có một nhà máy, họ đem sắt, họ nấu, họ chảy, họ đúc ở thành cái người robot, đúng không? Người máy á. Khi họ đúc xong rồi á thì cái người máy này không cử động được. Mà không cử động được thì sao? Đâu phải là cái lợi ích cho cái nhà máy đó. Bây giờ mình đúc ra mình lợi ích gì hết. Quý vị hiểu không? Thì như vậy là khi mình nấu chảy sắt rồi mình đúc thì sao á, mà cái robot nó giống như một cái con người nó làm việc bình thường, thì cái nhà máy đó mới có lợi ích. Thì mình tu cũng như thế này nè. Mình tu thì sao mà một thời gian á là thấy nghe hiểu biết mà nó không chướng ngại, chứ không phải là mình gọi là mình bịt cái lỗ tai mình nhắm mắt luôn đó. Mà khi mà thấy nghe hiểu biết không chướng ngại thì sao? Thanh hương vị xúc thường tam muội. Mình sợ thì mình chối bỏ thanh hương vị xúc, nhưng mà ở đây người nói là thanh hương vị xúc thường ở trong chánh định đó. Như chim trên không bay vậy thôi, không thủ không xả thương ghét ai, nếu biết ứng xử vốn vô tâm thì mới đáng gọi quán tự tại. Tức là mình vẫn thấy nghe hiểu biết, nói chung là đơn giản là căn tiếp xúc với trần mà mình vô tâm. Giống như là ông Bàn Long Quẩn ông nói là ví như người gỗ mà đứng, đúng không? Người gỗ mà nó đứng vậy đó, thì con chim nó bay qua nó không sợ hãi gì hết, đúng không? Người mà sống với cái tâm mà nó không dính mắc đó, thì đối với thinh hương quỷ xuất pháp đều là tâm muội hết, đều là quán tự tại hết. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là không phế bỏ trần cảnh, mà ở trần cảnh làm như thế nào đó mình đừng có dính mắc. Vậy thôi. Cái này nó đòi hỏi là cái sự công phu, vì hiểu không? Rồi thiền sư Bảo Chí nói đạo lớn chỉ ở trước mắt, có điều trước mắt là rất khó thấy, muốn biết bản thể của đạo lớn thì không lì thanh sắc và ngữ ngôn, thấy không? Muốn biết cái đạo lớn này đâu có lì cái chỗ mà thanh sắc ngữ ngôn, lì đó thì không có thấy đạo. Ngay cái chỗ mà thanh sắc đó liễu ngộ thì đạo lớn nó hiện bày lên. Cho nên không phải là mình tu rồi mình nhắm mắt là mình bịt lỗ tai, không phải vậy. Mà ở trong cái chỗ thanh sắc đó liễu ngộ, nhớ nha, ở trong thanh sắc liễu ngộ. Cho nên cái tinh thần của nhà thiền là cư trần bất nhiễm, là hợp với cái thời đại ngày hôm nay. Ở trong trần mà mình không có nhiễm, phải không? Cho nên có một cái bài kinh Trung Bộ 152, tức là đây là kinh của, dùng cái từ là kinh nguyên thủy á, không, bốn bộ hàm á. Có một vị thanh niên tên là Uttara, đệ tử của Bà La Môn Phasakha, đi đến hầu thăm Thế Tôn. Thế Tôn mới hỏi: thầy anh dạy đệ tử tu tập các căn như thế nào? Tức là dạy vào cái thời Đức Phật có những vị Bà La Môn Phạm Chí cũng dạy giống như Đức Phật, cũng dạy mắt tai mũi lưỡi thân và ý. Thì bây giờ Đức Phật hỏi là thầy anh dạy các đệ tử ngay cái chỗ mà sáu căn như thế nào? Thanh niên đáp: mắt đừng có thấy sắc, tai đừng có nghe tiếng, mũi đừng có ngửi mùi, mắt là tai là mũi, lưỡi đừng có nếm vị, thân đừng có xúc chạm, vân vân. Bịt hết luôn, bịt mắt, bịt lỗ tai, bịt cái lỗ mũi, bịt hết luôn. Đó. Bà La Môn thuyết giảng về tu tập các căn là như vậy. Phật dạy: nếu thế thì hóa ra mù và điếc lại là những người tu tập các căn hiệu quả. Thanh niên cúi đầu hổ thẹn vì không trả lời được. Thì Phật dạy mà nếu mà tu kiểu như thế thì cái người mù và người điếc người ta tu hơn mình. Bây giờ mù mới thấy mà điếc thì mới nghe, thì như vậy người ta tu là phải là khác mình rồi. Đó, Phật mình thấy vào cái thời Đức Phật này. Khi ấy Thế Tôn gọi A Nan dạy: trong giới lực bậc thánh vô thượng căn tu tập không phải như vậy. Tôn giả A Nan xin Thế Tôn thuyết giảng. Thế Tôn dạy vô thượng căn tu tập là khi mắt thấy sắc, ý khởi lên hoặc là vui hoặc là khổ hoặc là dửng dưng. Tức là khi mắt mình thấy sắc hoặc là mình thích quá thì mình cảm thấy vui, mà mình không thích mình cảm thấy khổ, hoặc là mình cảm thấy là không có khổ không có vui, tức là dửng dưng gì hết á. Đó, tâm khởi lên ý ưa thích, không thích, vừa thích vừa không thích. Tức là mình thấy một đối tượng đó. Thì quý vị thấy nhớ một cái đoạn này nè, tại sao trong kinh điển Diễn Thị Đức Phật nói là khi mình thấy một đối tượng hoặc là thích hoặc là không thích hoặc là tâm mình nó dửng dưng, thì cái tâm mà dửng dưng này không phải là một bậc chứng ngộ nha. Bởi vì mình khi mình thấy một đối tượng đó tâm mình bình thản, nhưng mà bởi vì sao? Bởi vì mình khi mình thấy cái đối tượng đó nó không có hợp duyên, không có hợp với con mắt mình, nhưng mà khi mình thấy một cái đối tượng khác thì tự nhiên mình khởi cái niệm đây không phải là bậc thánh. Cho nên ba cái này đều nằm trong cái trạng thái gì, hoặc là khổ hoặc là vui, hoặc là không khổ không vui của phàm phu, chứ không phải là của bậc thánh. Quý vị hiểu không? Cổ bậc thánh là thấy rõ hết tất cả niệm mà khởi lên như thế nào, và nó dừng lại như thế nào, rồi nó sanh, rồi nó khởi lên, rồi nó dừng trụ như thế nào, thấy hết. À, đây nói nè: vị ấy đều biết rõ, nhưng cũng biết thêm rằng cái gì có khởi lên vì là hữu quy nên thô trọng, chỉ có tâm xả là thù diệu. Cho nên dù khởi lên bất cứ cảm thọ nào, trong ba loại ấy tất cả đều đoạn diệt, chỉ tồn tại sự buông xả. Nghĩa là mình khi mình thích á, mình nhìn mình đối tượng đó mình thích á, mà khởi lên một cái phải không? Mà khởi lên một cái là gì? Là cái tâm tham luyến. Mà không thích thì khởi lên cái tâm sân là cái khổ. Vì hiểu không? Mà không khổ không vui là cái tâm đó, cái tâm si, chứ không phải là tâm của bậc thánh. Ba cái cảm thọ đó đều có một cái tâm thù diệu bên trong. Mình thấy là cái tính biết rồi. Cái tâm thù diệu bên trong là cái tính biết, nó giống như thiền tâm thôi. Thì mình buông xả. Với cái tâm buông xả, hay nói cái hơn là với cái tâm đoạn diệt ba cái tâm này, thì cái gì bên trong đó, cái tính biết đó, đó cái thiền nguyên thủy nó giống như thiền đốn ngộ thôi. Đó, khi tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý nhận thức các pháp cũng đều như vậy. À, tức là mắt, cái tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng giống như thế thôi. À, bởi vì mình vừa giấy một cái niệm mà thấy nó rồi, thấy nó là mình phải buông xả nó, mình không có theo nó. Mà trong nhà thiền gọi là gì? Từ khước và xa lì nó. Từ khước các cảm thọ này, nhưng mà không từ khước cuộc sống. Xa lìa các cảm thọ này mà không xa lìa cuộc sống, vẫn sinh hoạt, vẫn bình thường, vẫn mắt thấy, vẫn tai nghe, chứ không phải là bịt hết như cái vị Bà La Môn này chỉ. Đó, tất cả cảm thọ đều đoạn diệt nơi vị ấy, chỉ còn lại tâm xả. Đó, chỉ còn tâm xả thôi. Như nước không động trên lá sen chút xuống, đạo lộ của bậc hữu học là mỗi khi các căn tiếp xúc với trần cảnh, tự thấy mình còn khởi lên một trong ba loại cảm thọ ấy mà không buông bỏ thì cảm thấy hổ thẹn. Đó, vậy thôi. Quý vị thấy cái đường tu của thời Đức Phật bây giờ gì luôn. Nghĩa là khi mình đi xuống chợ mà mình thấy một cái đối tượng mình thích thú cảm thọ, rồi khi mình thấy cảm thọ thích thú đó mà cái đối tượng đó nó không làm cho mình vui thì mình cảm thấy là mình bực tức, phải không? Rồi khi mình đi về nhà thì cái niệm đó mình thấy rõ luôn, nó lắng,
Thì trong ba cái cảm thọ này nhớ một điều là phải buông xả. Mà mình cảm thấy mình buông xả không được á, thì tối nên về mình sám hối, hoặc là mình tọa thiền, là mình cảm thấy mình hổ thẹn quá. À, hổ thẹn là tại sao là mình tu tập rồi mà còn những cái tâm này mình xả không được. Quý vị hiểu không? Đó. Cho nên thiền sư Khê Phong Tông Mạch nói nè, có ba bậc tu đạo. Một là thượng căn. Thượng căn là đối với căn mà tiếp xúc với trần á, niệm các ngày năm khởi không vọng động, à, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, không khởi niệm, không vọng động. Bậc trung căn thấy mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, giấy niệm mà biết dừng niệm đó. À, cho nên ngài mới đưa ra một cái câu mà để khai thị mình á, chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Đó là bậc trung căn, là cho những người tu đạo, những người đang trên bước đường tu quẳng giấy niệm mà hổ thẹn biết dừng niệm. Đó, cho nên ngài nói là không sợ niệm khởi mà chỉ sợ giác nó chậm vậy thôi. Đó. Còn thứ ba là bậc hạ căn, và chạy theo niệm rồi chết chìm trong vọng niệm luôn. Tức là mình chạy theo niệm là mình chết chìm đắm đuối theo niệm luôn, bị niệm nó dẫn mình từ đời này qua đời khác. Thì như vậy là quý vị thấy không, tối này mình lên ngồi thiền quán có niệm khởi mà mình biết dừng nó, mình đừng có theo nó, rõ nó hết luôn, không chạy theo nó. Ở đây là ý nói là quý vị thấy là mình tu mới có 5 năm 10 năm, nếu mình gia công mình tu một thời gian thì mình sẽ thấy một cái điểm này rất là rõ. Giờ này không còn gọi là niệm hay không niệm nữa, là tự quý vị biết thôi. Cái này là tôi không có chia sẻ thêm sâu không? Đó. Cho nên trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có một câu chuyện, tức là thiền sư Vô Trụ ở chùa Bảo Đường, Ích Châu, sư chuyên ngồi lặng lẽ, tức là một vị này là hay chuyên ngồi cái chỗ mà tịch mặt lắm. Chẳng hạn như mà khi mà có chuyện thì ngài làm xong công việc xong rồi ngồi yên chỗ để mà tu tập vậy thôi. Đó. Tướng quốc Đỗ Hồng Tiệm từng cùng sư luận đạo. Một hôm con quạ đậu trên cây trước sân, kêu tướng công hỏi thầy có nghe chăng. Tức là cái quỷ mà tướng quốc mới hỏi là thầy có nghe chăng. Sư đáp nghe. Quạ bay đi, tướng công lại hỏi thầy có nghe chăng. Sư cũng đáp nghe. Tướng công hỏi quạ bay đi không tiếng, tại sao thầy nói nghe. Tức là thường thường mình khi mà nghe tiếng quạ thì mình nghe, mà con quạ mà không kêu nữa thì mình nói là không có nghe. Thì đây á, thiền sư nói vẫn nghe. Sư gọi đại chúng rồi khai thị: Phật ra đời khó gặp, chánh pháp khó nghe, các ông lắng nghe cho kỹ, có tiếng không tiếng chẳng quan ngại gì đến tánh nghe. Tánh nghe xưa nay chẳng từng sanh, thì đâu từng có diệt. Khi có tiếng thanh trần tự sanh, khi mà có tiếng thanh trần tự sanh, khi không tiếng thanh trần tự diệt. Nhưng tánh nghe này chẳng nhân nơi tiếng mà có sanh có diệt. Đó. Ngộ tánh nghe này liền khỏi thanh trần chi phối. Phải biết tánh nghe vốn không sanh không diệt, không đến không đi. Đó. Cho nên đây quý vị thấy là gọi là gì? Gọi là Quán Âm ngồi ngay cửa. Tức là Bồ Tát Quán Thế Âm này lúc nào cũng ngồi ngay cửa mình hết. Thanh trần tự nó đến, tự nó đi, tự nó sanh, tự nó diệt. Nhưng mà tánh nghe thì không phải như thế. Ngộ được tánh nghe rồi thì mình ở trong cuộc đời này không bị cái nghe làm cho mình buồn hoặc là vui, hoặc là không buồn không khổ. Đó. Tướng công lại hỏi thế nào là chẳng sanh, thế nào là chẳng diệt, thế nào là được giải thoát. Sư đáp thấy cảnh tâm chẳng khởi gọi là chẳng sanh. Chẳng sanh tức chẳng diệt, đã không diệt tức không bị tiền trần, tức là ngoại cảnh á chói buộc, thì ngay đó tức là giải thoát. Tức là mình thấy cảnh hay là nghe tiếng là tâm đừng có khởi thì không có gọi là sanh, mà không sanh thì có đâu diệt. Thì ở ngay trong cái khoảng giữa tức gọi là vô sanh, mà thường thường gọi là vô sanh pháp nhẫn á. Ngay trong cái cuộc sống đời thường này nhận ra được cái chỗ vô sanh chứ không tìm đâu khác hết. Đó. mà đa phần là mình hả, mình nghe là tự nhiên. Cho nên thường thường là các vị mà thiền sư á, hay dùng con mắt và cái nghe để khai thị. Chẳng hạn như là Quốc sư Huệ Trung gọi thị giả, phải không? Rồi thị giả, dạ, thị giả, dạ, cái thị giả, dạ, ba lần gọi điều dạ hết. Cái ngài Quốc sư Huệ Trung nói sao? Tưởng rằng ta cô phụ ông, mà ai ngờ ông cô phụ ta. Như vậy là ngài kêu gọi là thị giả, dạ, thì tại sao ngài nói là cô phụ chỗ nào? Ba lần gọi điều dạ ba lần, thì quý vị thấy là cô phụ chỗ nào? Cho nên Quốc sư nói là tưởng rằng ta cô phụ ông, mà không ngờ ông cô phụ ta. Đó. Dạ, dạ chỗ nào? Mà tại sao mà ngài Quốc sư ngài nói là cô phụ chỗ nào? Đó, quý vị phải nghe mà chạy theo tiếng, quý vị hiểu không? Đó, chỗ này nè, quý vị thấy nè, nghe chạy theo tiếng nè. Trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi là câu chuyện có vị ni hiền cơ ở núi Đại Nhật đến tham vấn thiền sư Tiết Phong. Thiền sư Tiết Phong hỏi từ đâu đến, thường thường khai thị từ đâu đến, đáp từ núi Đại Nhật đến. Đại Nhật là gì? Đại Nhật là, tức là Nhật là mặt trời đó ha. Từ núi, từ cái mặt, mình dùng cái từ là từ núi Đại Nhật đến. Cho nên thiền sư Tiết Phong nói là mặt trời lên chưa, tức là mặt trời, tức là tệ giác phát sanh chưa đó. Đó thì bà Ni mới nói nè, nếu mặt trời lên là tan núi tuyết, tên là Tiết Phong á, nếu mà mặt trời mà rực sáng là núi cỡ nào, chẳng hạn như là núi Phú Sĩ mà của người Nhật á, cũng tiêu luôn. Bởi vì khi mà cái tệ giác mà nó phát sanh rồi đó thì không có gì mà ngăn ngại hết. Nói là nếu mà mặt trời lên đó, ý bà nói là nếu mặt trời mà lên rồi đó, thì có một cái ý nữa, nếu mà con xong việc thì rồi đó, thì con không cần đến ngày tham quán chi nữa, không? Nếu mặt trời lên là ắt tan núi tuyết. Cho nên thiền sư Tiết Phong là chuyển ngữ liền. Quý vị hiểu trong nhà thiền gọi là chuyển đường gươm á, tức là chuyển qua cái đường khác mình chứ không có tiếp tục nữa, không? Là biết người này cũng có một chút công phu á. Hỏi nè, ngươi tên gì? Con tên Huyền Cơ. Một ngày dệt được bao nhiêu? Quý vị biết Huyền Cơ là gì không? Chữ Huyền Cơ là cái máy dệt vải dài chứ mà. Quý vị hồi xưa vào cái thời, mình giờ cái từ dùng cái từ là vào cái thời phong kiến cổ xưa, người ta không có dùng máy móc như bây giờ, mà ta dùng một cái thoi vải ta dệt. Huyền Cơ cũng còn cái tên là cái máy dệt vải. Thì thiền sư Tiết Phong hỏi là một ngày dệt được bao nhiêu? Gặp như mình là mình nói là một ngày dệt được 5 tấc, 3 tấc gì đó, tức là có tướng rồi, không? Thì đây nè, tấc tơ chẳng dính. Hỏi ngày dệt bao nhiêu? Tấc tơ chẳng dính. Ngày gật đầu. Ni bàn lễ bái lui, vừa đi 5-3 bước, thiền sư Tiết Phong gọi gốc cà sa chấm đất. Sư soi đầu nhìn lại, Tiết Phong nói rất tốt, tất tơ chẳng dính. Khen hay là chê, quý vị thấy không? Nè, tức là được. Mà trong nhà thiền nó là như thế nào? Có đầu mà không có đuôi, có thỉ mà không có chung. Nghĩa là đoạn đầu thì trả lời rất là thông, quý vị hiểu không? Đó là chủ gặp khách, tức là chủ là ngài Tiết Phong. Ngài, mình dùng cái từ ngài đến, ngài lách, ngài đất hay không? Tất tơ chẳng dính, thì ngài gật đầu, ngài nói thêm gì nữa? Gạn là phải gạn đến cùng. Cho nên vị ni bàn lễ bái lui, vừa đi 5-3 bước, thiền sư Tiết Phong gọi bảo gốc cà sa chấm đất. Mà tại sao soi đầu làm gì? Phải không? Tức là vẫn còn có cái chỗ nghi chưa phá được, cho nên soi đầu lại. Tiết Phong nói rất tốt, tất tơ chẳng dính. Thì đây á, trong cái phần là thu tỷ nhập, tức là ở đây nó là A Nan, thí như có người bịt chặt hai lỗ tai, bịt lâu sanh ra mỏi mệt, thì ở trong mũi cảm xúc nghe lạnh, nhân những cảm xúc phân biệt mà được là thông, là bích, là rỗng, là đặc như thế, cho đến các mùi thơm, mùi hôi gồm cả cái mũi và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề do chăm chú mà phát ra tướng mỏi mệt. Đây thì quý vị thấy là Ngài thu cái tỷ nhập, cái ngửi á, thường thường là cái ngửi này, khi mà cái ngửi mà mình ngửi mùi thơm thì mình thích, mình ưa, mà khi mà mình ngửi cái mùi hôi mình không thích thì mình sân, mình bực tức. Mà hai cái tướng này giống như cái chị thơ nó mới thật. Như vậy là đây là Phật nói về cái chỗ tỷ nhập, tức là thí như mình bịt mũi nghe cảm xúc trong mũi nó hơi lành lạnh, do cảm xúc kia mà cái giả tướng tạm phát ra, chứ nó không có thực thể. Đó. Nếu ngay đó khéo trở về, quên cái trần tướng, tức là soi trở về cái thể giác, liền thông suốt không còn bị tỷ nhập làm ngăn ngại. Đó gọi là thu tỷ nhập, trở về Như Lai tàng tánh. À, tức là ở đây là mắt, rồi cái lưỡi mình cũng như thế. Tức là anh em thấy như có người lấy lưỡi liếm môi, tức là bình thường mà không có gì hết, rồi mình liếm mãi cái nó sanh ra mệt mỏi. Chiều nay quý vị về mình thử nha, mình thôi, chứ mình ngồi đây mình liếm thì nó cũng kỳ. Cái mình liếm mãi cái liếm môi á, liếm mãi cái nó sanh ra mệt mỏi. Nếu người ấy bệnh thì có cảm giác có một cái vị đắng. Nhưng mà quý vị thấy là cái vị đắng này từ đâu? Do duyên mình bệnh. Chứ thật ra cái lưỡi mình nóng đắng, do duyên mình bệnh cái mình cảm thấy đắng. Người không bệnh thì cảm giác có chút vị ngọt. Tức là mình liếm trên cái lưỡi mình, dùng cái lưỡi mình liếm, mà người mà bệnh thì cảm giác là nó khô, nó đắng. Mà cái người mà không bệnh có sức khỏe thì cảm thấy nó có vị ngọt. Như vậy vị ngọt, vị đắng là do đâu? Bệnh và không bệnh. Chỗ này Phật đưa ví dụ nè. Do vị ngọt vị đắng mà hiển bày tánh chất cái lưỡi, lúc bình thường thì có tánh lạc. Lúc mà bình thường mình đừng có dùng cái lưỡi mình liếm qua liếm lại hết thì nó có vị lạc. Đó. Cả cái lưỡi và cái mỏi mệt đều là tánh bồ đề chăm chú mà phát sanh ra tướng mỏi mệt. Nhân hai thứ vọng trần, ngọt, đắng và lạc phát sanh ra cái biết bên trong. Thu nạp trần tướng ấy gọi là tánh biết vị. Tánh biết vị này rời hai thứ vọng trần, ngọt, đắng và lạc, rốt ráo không có tự thể. Ngặt một điều là ngọt thì mình thích, đắng là mình bực tức. Ví dụ hiểu không? Nhưng mà thật ra cái rốt ráo trong cái Như Lai tàng tánh không có tướng này, do bị mê rồi vọng chấp. Cho nên cái lưỡi thì thích ăn cái gì mà ngon, mà cái gì dở dở mình thích, bị cái lưỡi nó dẫn mình đi mê trong nhiều kiếp. Mà quý vị thấy nó cái đơn giản như thế, mà từ cái lưỡi này là sanh ra những cái gì, cái ác pháp trong cuộc đời. Muốn tìm củ ngon hoặc lạ cho nên mình phải làm gì? Buôn bán xì ke ma túy, trộm cướp, chiến tranh, xung đột, cũng từ cái lưỡi không có gì hết. Cũng từ cái lưỡi này. Ngay mình học cái đoạn sau, ngay nơi cái lưỡi này cũng là công đức, mà ngay nơi cái lưỡi này cũng là ác pháp từ cái lưỡi này, cũng cái lưỡi này không. Mà cái gì mà ngọt ngọt mà nó ngon á, chẳng hạn như mình uống nước mà lạt lạt thì mình thích, mình phải uống nước ngọt. Uống bò hút, bây giờ quý vị mà ra Hà Nội thấy nó đổ bò hút như đống núi vậy. Bà, xưa giờ quý vị uống đó, bây giờ nó đổ một đống như đống núi luôn, bò hút toàn bò hút giả không. Sở dĩ mà họ làm giả là do gì? Họ bỏ một chút quá chất vô, nó ngọt ngọt thì mình thích, mà bây giờ nước mà lạc cái mình thích. Cho nên bị gì? Bị cái vị ngọt nó dẫn đó. Mà đắng á mình chịu. Cho nên cái này rất là kỹ. Thì ở đây là do mình mê, cho nên mình vọng, mình thấy, đó là vọng sanh chứ không có thật. Như vậy đây là Phật đưa ra một cái ví dụ rất là đơn giản, là bình thường lưỡi mình thấy có vị lạc, nhưng mà liếm một hồi nó có chút vị khác. Ví dụ như là người bệnh thì thấy trong miệng có vị hơi đắng, mà ở đây trong nhà Phật có là vọng giác. Nhớ nha, cái này là cái biết mà biết vọng, chứ không phải là cái biết mà cái biết của Như Lai tàng tánh. Cho nên ở đây là tôi dẫn chứng một câu chuyện cho quý vị thông suốt cái chỗ vọng giác. Trong Thiền sư Trung Hoa tập 1 ghi, một hôm Thiền sư Triệu Châu hỏi ngài Nam Tiền thế nào là đạo. Nam Tiền đáp:
tâm bình thường là đạo, lại có thể nhầm tiến đến chăng, nghĩ nhầm tiến đến là trái. Khi chẳng nghĩ làm sao biết là đạo? Tức là mình nghĩ đạo là phải có một cái gì đó, phải không? Mình tiến tức là mình tư duy, mà mình suy nghĩ gì đó, đạo đó mới ra. Còn mình bật hết vọng tưởng, bật hết suy nghĩ thì nó không có. Cho nên Ngài Triệu Châu giống như mình, ban đầu thăm vấn đạo là phải có cái gì, nhằm tiến đến đạo là phải có gì tiến đến. Chứ khi mà để cái tâm an yên á, xuyên suốt ngọt đắng hay lạ cái thì mình thấy nó bất bình thường quá. Mà ở trong cái trạng thái bình thường mình chịu. Nên hỏi nè, khi mà không nghĩ đến làm sao mình biết có đạo? Đó. Thì Thiền Sư Năm Thiền nói, đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Biết là vọng giác, mà không biết là vô ký. Biết là cái biết là biết vọng. Vì hiểu không? Biết đắng, biết ngọt, biết là cái biết là vọng giác. Cái biết này gọi là vọng giác nha. Đó. Nếu thật đạt đạo chẳng nghi, quý như hư không, thênh thang rỗng rang, đâu thể gắn nói phải quấy. Ngay câu nói này sư đại ngộ, tức là ngay chỗ mà khai thị á, nếu mà cái người mà ngộ rồi đó thì vượt qua cái chỗ biết và không biết, tức là từ trong cái tánh tính biết á, sống trong chỗ đó thì không bị cái đắng và cái ngọt cái lạc đó quyến rũ mình, nó làm cho mình chết chìm trong những cái vị đó đó. Như vậy là xác tột thì tánh biết vị này cũng không phải nhân nơi các vị trần ngọt, đắng hay lạc mà có. Tánh biết vị này nó có cái tính biết, còn vị trần không có tánh biết. Cái mà biết được ngọt, đắng, lạc thì mình cũng chịu sống ở đó. Mà mình chạy theo cái ngọt, đắng, lạc cái mình sanh tâm. Ý của Phật nói vậy. Tức là mình thu cái chỗ này trở về Như Lai tàn tánh. Trong cái chỗ mà Như Lai tàn tánh thì nó không có cái tướng này. Quý vị hiểu không? Mà do mình mê rồi mình chạy theo, bây giờ nó hiện ra cái tướng đó. Đó. Nếu các vị nào có thật á, thì nó phải có cái gốc của nó. Nhưng mà tìm gốc của nó thì không có. Rõ ràng nó là vọng, không có thật. Người mà khéo tu á, ngay đó mà quên cái trần, đắng, ngọt, lạc, soi trở lại cái thể giác thì suốt qua cái nhập, không còn chỗ nhập, là không còn mắc kẹt nơi trần, chỉ còn một thể giác sáng suốt, đó là thu thiệt nhập trở về Như Lai tàn tánh. Tức là mình không chạy theo cái những cái tướng đó đó. Đó. Rồi bây giờ Đức Phật thu thân nhập thì nó cũng giống như cái phần mà bắt tay mũi lưỡi thân và ý. Đó, thì bây giờ cái phần này là thu ý nhập thì nó hơi rõ hơn chút xíu. Đó. Bây giờ Phật đưa cái phần mà thu ý nhập nè, thân nhập thì nó cũng giống như là cái tỷ, rồi thiệt. Và bây giờ qua cái phần thân thì nó cũng giống như thế. Bây giờ chúng tôi lướt qua cái phần này. Đó. Bây giờ qua cái phần thu ý nhập. Nan thí như có người mỏi mệt thì ngủ, mãn giấc thì thức, tức là ngủ đủ á, đủ giấc thì thức. Khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, hết nhớ thì quên. Như vậy là mình ở trong cái trạng thái hiện nay á, gọi là mê. Mê trên các ngài nói là mình sống mình say, sống thì mình say, mà chết thì mình mộng tưởng. Do chết mộng tưởng cho nên thần thức nó dẫn đi đâu, nó dẫn mình biết. Nên mình ở đây Phật đó là bây giờ mình thu về Như Lai tàn tánh để mình không rong ruổi ngày hoặc là đêm. Tức là ngày mình rong ruổi rồi, cái tối về cái mình rong ruổi đó, tức là mình mộng á. Cho nên chia ra gì, tiểu mộng và đại mộng. Tiểu mộng là ban đêm, mà đại mộng là ban ngày. Mình không có mở mắt tâm của mình á, thì giống như mình đang ngủ mà mớ vậy đó. Mình đang ngủ nè, không có thức. Như vậy đây, ý Phật nói là ý sanh á, thì quá khứ vị lai hiện rõ. Tức mà ý mà nó sanh khởi á, thì trong cái quá khứ, trong cái vị lai hiện rõ, ý diệt thì hiện tiền mê tối, niệm niệm đổi dời, trọn đời chẳng biết. À, tức là khi á, ở đây nói nè, khi mình ngủ mà đủ giấc á, thì thức. À, khi nhận biết trần cảnh thì nhớ, mà hết nhớ cái lại quên. Tức là mình luôn luôn sống trong cái nhớ, trong cái quên. Nhớ thì mình gì? Khi mình nhớ cái quá khứ mà nó vui á, thì mình vui. Mà mình nhớ về cái quá khứ mình á, bị người ta đánh, người ta đập, người ta chửi, người ta mắng thì mình khổ, cái mình khóc. Rồi khi mình nhớ lại cái mình nghĩ tới cái vị lai của mình, nó là như thế này, như thế nhỏ, như kia, nhưng mà nó không có thật đâu. Đúng không? Rồi á, khi mà tự nhiên cái cảnh mà nó đến á, cái mình vui theo cảnh á, thì mình quên quá khứ, không nhớ vị lai. Mà mình vui, mình say đắm trong cái hiện tại. Mà mình say đắm, mình không có tỉnh. Cho nên ở đây Phật nói là lúc nhớ, lúc quên ở chỗ đó. Nghĩa là mình sống, mình không có tỉnh, không có táo gì hết á. Vì hiểu ý ở đây nói không? Hiện giờ sáng này mình làm đi, mình làm việc mà khi có cái cảnh vui đến á, thì mình quên quá khứ, mình nhớ gì hết. Rồi mình cũng cái hiện, cái mai sau kể, mình cũng cần mình vui say ở trong hiện tại á, quý vị hiểu không? Mà khi mình vô thấp rồi, bắt đầu cái quá khứ nó hiện về cái mình nhớ. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Mà mình không có chịu sống trong cái thực tại đó, rồi khi mà mình không có nhớ cái quá khứ nữa, thì bỗng nhiên nó khởi lên cái vị lai. Khởi vị lai là mình tu, mình học, là mai nay mình làm cái gì, cái gì, cái gì, ra một mùi luôn. Thành ra mình sống say chết ngậm trong đó. Quý vị hiểu ở đây ý Phật nói không? Nghĩa là chợt nhớ rồi chợt quên, mà hết nhớ lại quên, hết quên lại nhớ, nó cứ lẳng quẳng xuống vậy thôi. Mà mình không có an trú trong giờ phút thực tại đó, không có tỉnh, không có giác, nói chung là như thế vậy đó. À, tức là niệm niệm nó đổi dời liên tục. Là cái người tu mình như thế nào đó, mình chấn chỉnh lại công phu của mình, không bị niệm nó dẫn, nó lôi mình nữa, đơn giản vậy thôi. À, nên là giống như là ở đây Phật đưa cái ví dụ trần cảnh vậy, khi nhớ khi quên, thọt nhớ thọt quên, không có giác tỉnh được trong giờ phút thực tại đó. Cho nên cái người tu thiền mình là bắt buộc mình là lúc nào cũng phải tỉnh, phải giác, không bị cái nhớ cái quên nó dẫn mình đi nữa. Đó. Cho nên đây là nói là như việc ngủ thức nhớ quên, lấy làm thí dụ cho toàn thể của ý thức. Nữa là niệm niệm dời đổi. À, bởi trong khi ngủ nằm mộng, dụ cho giả có. Tức là khi mình ngủ mà nằm mộng á, thì có nhưng mà giả, bị mình thức đâu có đâu. Thì cuộc đời này nó cũng như thế. Khi mình giác ngộ rồi đó, thì mình biết là cuộc đời nó có nhưng mà giả có, bởi vì mình thức rồi đó. Hết mộng bỗng thức giấc, để dụ cho giả không. Tức là cái không này cũng là gì, gọi là giả không đó. Hết mộng rồi đó, mình thức giấc rồi đó. Đó, chẳng rõ giả có, nên ôm ấp trần cảnh trong mộng mà nghĩ nhớ. Mà tức là mình không thấy được cái thực tại đó, mình ở trong cuộc đời này nó giả có, mà mình ôm ấp cái trần, ôm ấp trần cảnh trong mộng á. Hẹn như sáng mình đi ra chợ hoặc là đi đâu đó, thì mình thấy cảnh đó mình vui, mình thích, về cái mình ôm ấp đó, thì giống như mình đang ở trong cái cảnh mộng, vui say trong mộng đó. Rồi mình mà vui say trong mộng rồi sao, khi mình thức giấc rồi, à, nó cũng chưa có chịu tỉnh táo, mà nó làm sao? Hẹn như bây giờ mình đang ngủ, mình đang nằm mộng đi, rất là vui say vậy, cái người ta đánh thức mình vậy, thì mình cằn nhằn cái người đánh thức mình, tại sao đánh thức tôi vậy? Cũng giống như mình đang ở trong cái cảnh đời mộng quyển này, có người ta nhắc nhở mình thức tỉnh, cái mình vô chùa thời gian, cái mình tu mình thấy khổ quá, mình đủ thừa cái ông dẫn mình đi, tôi bị nè. Đó, cái ông thầy này nè, ông ngày xưa ông ở quê, tôi dẫn ông lên Trúc Lâm ông tu. Đó, rồi ông tu thời gian, rồi ông ngồi thiền nhất cản nhất chân, rồi một lần ông lôi tôi ra, ông chửi nó là tại tôi dẫn đi tu nên bây giờ ông mới khổ. Đó, yeah. Này ý không? Nên mình thấy cái thực tại này đó luôn. À, khi mình ở trong mộng mà tự nhiên đó, mình đang vui say vậy, cái ta đánh thức mình vậy, người ta lôi mình vậy, rồi tự nhiên mình tiếc cái giấc mộng đó. Ở đây nói nè. À,
À, chẳng rõ giả có nên ôm ấp trần cảnh trong mộng và nghĩ nhớ đó. Nó không có thật mà, rồi mình nghĩ nhớ. À, rồi khi mình nghĩ nhớ rồi, cái mình bực tức là cái người mình đánh, mình thức dậy. À, ở trong cái trạng thái này quý vị có không biết? Yeah. Tôi nói bảo đảm là có chứ phải không? Vì mình mới mà, mới 3 năm đầu, 4 năm đầu là phải có thôi. Ở nhà sướng, tự nhiên vô này chi mà nó cực khổ. 3 giờ sáng mới dậy ngồi thiền, 7 giờ phải ngồi, 7 rưỡi phải ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi sám hối thôi. Quá trời chuyện luôn. Chuyện gì? Đâu mà không biết cái vui đâu. Không thấy cái vui. Mà toàn là thấy cái gì không? Đó không? Nhưng mà quý vị thấy là do cái duyên, do cái nguyện lực. Cho nên là Phật nói là do cái duyên, cái nguyện lực nó ràng buộc á, mình mới ở trong cái sự tu tập này. Chứ cái tu tập này có nhiều người ta nói là đó, hôm bữa mà tôi lên về Tây Ninh có rồi có cây, có cảnh, có ao, có hồ, rồi thấy tôi ngồi nói chuyện, rồi thấy tôi nói chuyện, tôi nói là cái tu thiền này rất là hay, rất là uy diệu, nó có một cái năng lực, nó có diệu lực, thì nghe thấy thấm. Ai cũng hứa là bữa sáng thứ hai nè, tụi con ra 5-6 người mà tôi chờ sáng giờ không thấy ai hết. Thấy nghe kể thấy thích lắm, thấy không? Nhưng như mình lay bứt góc một chút xíu vậy thì ai cũng hứa ra hết đó. Nhưng mà tôi chờ từ sáng tới bây giờ gần 2 giờ, gần 3 giờ 7 phút rồi không thấy người nào đến hết. Đó. Mà giả dụ như mà có đến rồi cũng 1-2 ngày thôi, rồi cũng trở về lại ở trong mộng thôi. Thì người ta thích ở trong mộng mà, đó. Ở trong mộng ta vui, ta say, ta thích, là còn kêu thức dậy không chịu. Chẳng rõ giả không khi thức mà không nhớ, nên gọi là quên. Ở đây là chỉ cho người tu mình. Khi thức mà mình không nhớ nên gọi là quên. Ở kia là gọi là ở trong cái trần, ở trong cái trần cảnh mộng rồi người ta lay tỉnh rồi đó, thì có khi nhớ nghĩ lại cái liếng tiếc. Còn khi mình ở, mình thấy là cái giả có, giả không này nó không có thật, đúng không? Rồi mình phát, mình gọi là phát túc siêu phương tâm hình dị tục thiệu long thánh chủng. Mình phát nghiện hay lắm. À, thức nữa. Mà mình nhiều khi mình nhớ. Mình không nhớ là mình phải làm gì, đúng không? Mình không nhớ mình làm gì. Mình không nhớ mình vô đây mình làm gì. À, quý vị đặt cái hỏi, bây giờ mình vô đây làm gì cái mình nhớ. Nghĩa là ban đầu thì mình nhớ, tu thời gian cái mình quên, nên là không, bên kia là luyến tiếc, đúng không? Nghĩ nhớ là luyến tiếc, còn mình vào đây cái thời gian cái mình quên, nhiều khi mình biết mình cái gì nữa, biết cái gì không? Mình biết mình bổn phận mình là gì, bây giờ bổn phận mình là gì mình quên, bây giờ quý vị thấy bổn phận mình là gì, bổn phận mình là gì? Bổn phận của người tu mình là phản quan thừa kỷ. Vậy thôi, tức là luôn luôn quay lại chính mình. Quay lại chính mình là mình biết mình làm gì rồi, phải không? À, cho nên đây đó là chẳng rõ giả không khi thức mà không nhớ, nên gọi là quên. Đó. Như vậy là quý vị thấy nè, ở đây Đức Phật chỉ cho cái gọi là cái người ngủ và thức. Thì khi mà ngủ thì nó phát ra cái làn sóng như thế nào, và khi mà cái người thức mà nó phát ra cái làn sóng như thế nào. Bây giờ là khoa học đã chứng minh đó, chẳng hạn như á, khi có một người sân lên á, bực tức lên á, thì nó phát ra cái làn sóng như là làn sóng beta, mà cái làn sóng thì nó tiết ra một cái chất độc, gọi là độc tố á. Một là nó hại lại chính mình, hai là chẳng hạn như mình lấy máu của mình đang sân, mình tiêm qua cái người khác người ta chết, thì nó thử á, thì cái người mà đang sân hận bực tức á, rút cái máu của người đó ra, phải không? Thì nó tiêm qua con chuột, cái con chuột hồi ra tím ngắt hay chết luôn. Quý vị thấy không? Là cái gọi là độc tố của cái người mà sân hận bực tức. Thì khi mà cái người mà tọa thiền á, thì nó có một cái làn sóng alpha, tức là làn sóng rất là nhẹ của người ngủ, nhưng mà khác với cái người ngủ. Người mà mình ngủ mình mê mình không biết gì, còn cái người mà ngồi thiền á thì biết, cho nó phát ra cái làn sóng có một cái năng lực. Mà cái làn sóng này thường thường ta nói là khi mình tu thiền một thời gian nó có một cái năng lực quy diệu từ bên trong, Mà cái năng lực này cứ giống như là mình mà tu đúng, chẳng hạn như tôi hay nói là vào cái thời Đức Phật mà trong một cái thành nó bị bệnh dịch, thấy không? Thì người ta thỉnh Đức Phật và các bậc thánh đến. Thì khi mà đến cửa thành thì dịch nó lui. Bởi vì cái dịch bệnh là trong kinh nói bệnh dịch này không phải là cái gì đến đó, mà do cái ác nghiệp của chúng sanh. Mà từ cái ác nghiệp ra thì quỷ dạ xô nó đến. Mà do cái năng lực của Đức Phật tội thiền nó phát ra một cái năng lực đó thì quỷ nó tránh. Giống như là cái phòng mình đang tối, cái mình mở điện lên thì bóng tối nó lui. Đó là mình tu đúng. Vậy thôi. Chẳng hạn như bây giờ quý vị mà tu mình cảm được, chẳng hạn như bây giờ quý vị mà lên một chiếc xe, bây giờ tôi đi á là hạn tôi lên một chiếc xe 45 là tất cả mọi người ngồi tôi chịu không nổi tôi xuống. Là bởi vì quý vị thấy mình tu tốn 30 năm mà cái làn sóng mình nó nhỉ. Thì đây mình phải chê. Thì khi mà quý vị mà ngồi 40 mấy con người ta á, thì họ ăn mặn á, họ tiết ra những cái lỗ chân lông. Thì khi mình ngửi cái mùi đó thì mình cảm thấy nó khó chịu, nó bức rứt. Quý hiểu không? Thì cái làn sóng nó không ăn nhập vô được. Thì nếu mà quý vị mà tu đúng á, thì khi mình ở một cái môi trường đó, hoặc là ở trong cái thất hay cái môi trường đó đi, thì ta vừa đến là ta cảm thấy ổn. Cũng là hoàn cảnh đó, cũng con người đó mà cảm thấy ta an ổn, ta không có phiền não, không có bức rứt. Là mình cái làn sóng mình nhẹ, nó im. Nên quý vị thấy là có những cái con thú, con chim, là con này con kia nó tụ về chỗ các vị thiền sư á. Đó. Còn mà mình đi đến đâu là bị tai họa đến đó là mình tu nó chật. Mình cũng tu mà mình tu nó không đúng cái lộ trình của cái tâm giác ngộ. Hạn như bây giờ cái biển Bình Thuận đang yên, cái mình vừa đến một cái sóng nó cuộn nổi sóng thần, là biết mình tu nó hơi lệch. Hiểu không? Đó. Cho nên cái ngày xưa mà tôi hay thường thường là ngày Tết xong rồi là tôi dẫn mọi người đi Ấn Độ. Quý vị biết mà đi Ấn Độ mà qua cách mà đua thì nó qua một con đường nhỏ lắm, giống như đường gì đó nhỏ xíu mà ở dưới là vực thẳm, mà chỉ bởi vì bánh xe đây nó đi một bánh xe, còn bánh xe đi nửa bánh xe thôi, mình dùng cái từ là một bánh rưỡi thôi, nó đi trên đường thở mà cần mà chịch cái rớt cũng đều chết hết. Mà tôi dẫn đoàn là 110 người đi. Mà trước khi mà lên đèo cách mình đu là tôi ngồi tôi có một buổi họp buổi đêm. Rồi tôi hỏi là ở đây ai mà có tu tập giơ tay lên. Rồi tiếp theo thứ hai là ai hồi xưa giờ có làm, có cất tịnh xá, cất tự nguyện, cất thiền nguyện, cất chùa chiền giơ tay lên. Rồi ở đây ai mà hồi xưa giờ làm từ thiện giơ tay lên. Thì khi trong đoàn 110 người thì cũng có là được 20 người hay 10 người làm những cái việc này. Thì tôi có thể là ba xe thì tôi cắt á, trên xe vậy là mỗi vậy là 5 vị, 6 vị, 7 vị ngồi đằng trước, đằng sau, giữa, để cái thiện pháp của người này nó phát ra một cái năng lượng để cái ác pháp nó không vô giống gì hết. Đây tôi kinh nghiệm. Cho nên cái đoạn đường mà tôi đi từ rất nhiều thánh tích mà có những cái việc gì nó đều vượt qua hết, vì hiểu không? Cho nên cái người tu thiền mà nó phát ra cái làn sóng nhẹ mà im, chứ không phải giống như cái người ngủ thì mê không biết gì. Cho nên á, sáng nay mà quý vị mà lên ngồi thiền mà hôn trầm ngủ gục thì nó không có kết quả cho đó, quý hiểu không? Ở đây là bản chất tự nhiên của nó thôi. Khi mình ngồi tâm mình an yên không vọng động thì nó phát ra cái làn sóng, mà chính cái làn sóng này là cái năng lượng của mình, quý không? Mà chính cái năng lượng này mình thu nạp nó nhiều chừng nào đó, khi mình phát ra cái lượng sóng đó thì người ta bắt cái nhịp được cái làn sóng đó. Ta cảm thấy ta những cái việc mà ác nghiệp ngày xưa ta làm, cảm thấy ta chút xuống một cái gánh nặng. Khi cái người đó chuẩn bị từ giã cuộc đời này, mình đến gần người đó, chỉ cần mình thắp cây hương, chỉ cần mình tụng bài kinh ngắn thôi, không có cần nhiều. Cho nên cái người tu mình đó, cho nên mình thức dậy 3 giờ sáng làm gì? Mình tu tập làm gì? Có chỗ này khoa học nó chứng minh luôn, nó phát ra cái nguồn năng lượng đó. Rồi bây giờ quý vị mà tu một thời gian á, thì quý vị ở trong giấc ngủ, tức là ở trong mộng mị quý vị làm chủ luôn. Hạn như ngày xưa quý vị ba năm đầu là người ta mời ăn mặn ăn. Mình tu chừng 5 năm thôi là người ta mời mình ăn mặn. Mình nói thôi tôi tu rồi ăn gì nữa. Thức giấc mình biết mình ngủ ở trong mộng mà mình tỉnh. Đó, rồi mình tu thời gian, quý vị thấy mình tu thời gian chứ 7-8 năm đi. À, tối cái mình nằm mộng mình thấy nó cợp hay là rượt gì đó. Cái mình nhớ tới Phật, cái mình niệm Phật. Ví dụ gì đó là mình cũng dạng tỉnh rồi. Rồi cái người mà tỉnh nhiều hơn nữa là ta thấy là ở trong các pháp hội ta giảng pháp luôn. Ta niệm Phật, ta giảng pháp luôn. Ở trong mộng mà ta làm việc giống như ở thức giấc gì đó. Đó. Rồi Phật dạy tiếp nè. Các món sanh trụ dị diệt trái ngược đó thu nạp chứa nhóm vào bên trong, không vượt thứ lớp nhau, gọi là chi căn, cả ý căn và cái mỏi mệt, đồng là tính bồ đề, chăm chú mà phát sanh ra cái tướng mỏi mệt. À, thì đây là gì? Hạn như là mình ngủ, mình ngủ cái mình gặp giấc mộng, tức là mình nhớ nè, nhớ in tuồng như là có sanh ra, rồi quên in tuồng như có diệt, in tuồng như có sanh nhưng chẳng phải thật sinh, in tuồng như có diệt nhưng chẳng phải thật diệt, nên nói là trái ngược nhau. Vừa nhớ gọi là sinh, chính khi nhớ gọi là trụ. Tức là hẹn như bây giờ mình đang ngồi thiền, mình nhớ cái cảnh đó, mình nhớ cái cảnh ngày xưa mình làm cái gì nhớ hết. Hẹn như mình nhớ là ở nhà ngày xưa mình, giờ này mình đâu phải ngồi thiền đâu đó, mệt mỏi làm chi, mà giờ này mình đang đi uống cà phê và đi xem hát. Vừa nhớ gọi là sinh lên. Rồi chính khi nhớ đó là trụ. Trụ là gì? Tức là mình ở trong cái cảnh đó, phải không? Ở trong cảnh đó mình thấy là ngày xưa mình làm cái việc đó thì mình vui, hoặc là mình làm cái việc đó mà mình thấy mình thích thì mình ghét. Chính khi nhớ gọi là trụ lại, không sinh trụ nè. Vừa quên gọi là dị, quên chọn gọi là diệt. Tức là nó không có đứng yên chỗ, nó sanh rồi nó trụ rồi nó biến đổi, rồi nó đến cái đoạn diệt đó. Nhưng mà ngặt một điều nè, thu nạp chứa nhóm, tức là thu nạp bốn tướng quy về ý căn, mà ngay cái chỗ đó mình không có chuyển hóa nó, mà ngay chỗ sanh trụ dị diệt đó cái mình thu nạp nó vô. Quý hiểu không? Mình không có cái tâm xả mà mình thu nó vô, thu gọi là ý căn. Như vậy bốn tướng rõ ràng sanh trụ dị diệt nó từng sát na không sang tạp, nên gọi là chẳng vượt qua thứ lớp. Ban đầu vốn tỉnh táo chứ không có cái thứ hai, nên đây thí dụ giống như tánh bồ đề chăm chú phát ra tướng mỏi mệt. Tướng mỏi mệt đó cũng đồng là tánh bồ đề, chứ không phải riêng có cái gì khác hết. Tức là ban đầu quý vị ngồi thiền này, vốn nó tỉnh, nó sáng, nó không cái gì hết. Bỗng mình ngồi 5-10 phút bắt đầu nó hiện lên, sanh khởi lên. Rồi nó dừng lại gọi là trụ. Rồi nó biến đổi qua trạng thái khác, rồi đến con đường đoạn diệt. Như vậy là trong bốn cái tướng này, mình phải rõ một cái điều là mình ngay trong đó mình xuyên suốt cái gì, biết rõ bốn tướng này sanh trụ dị diệt. Sống với cái chỗ tính biến đó thì mình không có thu nạp nó vô. Mà khi mình thu nạp nó vô thì cái đoạn sau á, Phật nói là trả các thứ này về Như Lai Tạng hết, chứ không có thu nạp vô kho, cất giữ nó. Mà hàng ngày quý vị có cất giữ nó. Sáng nay mình bị một cái bạn đồng tu của mình nói cái lời gì đó, cái mình phiền não, tối mình lên cái nó sanh lên, phải không? Mà nó sanh lên, nó dừng lại đó cho nó đi liền. Rồi bắt đầu nó biến đổi qua trạng khác. Người này nói tôi như thế này tức là khinh thường tôi, coi thường tôi. Rồi nó biến đổi qua cái khác. Biến đổi là gì? Nó đến cái con đường diệt. Thế nó không đứng yên chỗ. Mà cái gì? Ý Đức Phật nói là cái gì mà biết được bốn tướng này trở về Như Lai Tàn Tánh thì thông suốt hết trong đây hết. Mà ban đầu là tỉnh, không có mê. Mà do gì? Do ở trong cái trần cảnh lâu ngày thì nó sanh ra cái tướng mỏi mệt đó. Khi tỉnh thì rất là sáng suốt, lúc mỏi mệt thì có ngủ, có thức, rồi do ngủ, có thức mà vọng, có nhớ, có quên,
Cho nên ngũ thức đâu có thật thể, chỉ là vọng khởi. Còn cái tỉnh táo sáng suốt này nó không thuộc về cái ngũ và cái thức. Cái mà tỉnh táo sáng suốt này nó không phụ thuộc vào cái gì, cái ngũ và cái thức. Quý vị hiểu điểm này không? Ngủ là mình mộng mình thấy như thế này, rồi mình thức là mình nhớ lại, thì cái gì biết lại cái chỗ đó, phải có cái tính biết chứ. Quý vị đồng hiểu điểm đó không? Đó. Nhớ quên theo bóng dáng hư vọng, mà đã nhớ quên theo bóng dáng hư vọng nên quên mất cái tánh biết tỉnh táo sáng suốt. Vẫn đang hiện hữu chưa từng mất, cái tính biết không nhớ lại, mà chỉ là nhớ cái mộng, bỏ cái này lấy cái kia. Cho nên Phật nói thật đáng thương xót, bỏ cái này lấy cái kia. Cho nên sao Trúc Lâm dạy sao? Ngộ đạo không phải là thành cái gì hết đó, không có gì hết đó, mà bỏ cái giả để sống với cái thật. Cho nên ngộ đạo kiến tánh, ngộ đạo là không có gì hết đó, mà chỉ cần biết cái đó là giả, sống với cái thật là tức là gọi là kiến tánh. Kiến tánh là thấy được cái tính thật. Quý vị hiểu không? Kiến tánh là thấy được cái tính thật của mình, không chạy theo cái giả nữa. Đó. Thiền là trở về, không phải chạy tìm cái gì bên ngoài hết, trở về cái thật thôi, không theo cái giả nữa là đúng là thiền rồi. À, đơn giản như thế. Đó. Thì cái phần này ý căn Phật chỉ rất là nhiều. Thì kỳ sau chúng ta học tiếp về cái phần này. Đó. Thì kỳ sau là chúng ta học qua cái phần là thu 12 xứ, tức là thu 2 xứ nhãn căn và sắc trần về Như Lai tàng tánh. Thì quý vị thấy là trong cái kinh Lăng Nghiêm này á, là chỉ tới chỉ lui chỉ 6 căn, đừng có chạy theo 6 trần thôi. Chứ không có nhiều, mà cứ hết cái quyển kinh luôn. Thì mình cứ học, Phật dạy nhiêu mình cứ học bao nhiêu, đúng không? Cho nên mỗi cái có những cái ý khác cũng rất là hay. Đó. Thì thôi quý vị hồi hướng. Chúng sanh vô biên thời nghiện độ, nguyện não vô tận thời nghiện đoạn pháp môn vô lượng thể nghiện học Phật đạo vô thượng, hãy nguyện thành.